Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý thính giả, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 57 độ ở tại thành phố Garden Hole. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 69-70 độ mà thôi và thấp về đêm là 56 độ. Hiện nay thì bầu trời là nắng chan hòa thưa quý vị. Và ngày mai thứ bảy thì là khoảng 78-80 độ là cao nhất. Và thứ hai thì bắt đầu nhiệt độ bắt đầu tăng lên, có lẽ đã chúng ta đã bước vào gọi là cái Indian Summer chăng. Đó là thứ hai, chủ nhật là cao nhất là 89-90 độ và sau đó thì thứ hai, thứ ba tuần sau là liên tục thời tiết sẽ tương tự như vậy, tức là sẽ khá cao đối với mùa thu. Xin được trở lại với thời tiết tại Dallas với Việt Hà.
Dạ vâng, Việt Hà xin được kính chào quý thính giả xa gần. Thưa quý thính giả, hiện nay trời tại Dallas thì là không có nắng, khá nhiều mây và trời cũng rất là mát mẻ. Nhiệt độ hiện nay là 78 độ thưa quý vị và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 83 độ, dự đoán thấp nhất sẽ là 68 độ, có 10% cơ hội mưa. Ngày mai, vào ngày cuối tuần thứ bảy, thì trời cũng như thế, tức là cũng có lúc có mây, có lúc có nắng. Nhiệt độ cao nhất cũng là 83 độ và thấp nhất cũng vào tầm khoảng 67 độ và có khoảng 20% cơ hội mưa. Riêng ngày chủ nhật thì thời tiết cũng khá là dễ chịu, cao nhất là 82 độ, thấp nhất là 56 độ, trời có lúc có mây. Và nhiệt độ và phần trăm cơ hội mưa là 10% thưa quý vị. Trở lại với chú Huy Cương.
Ở bên Houston thì bữa nay trời cũng nhiều mây hơn là nắng, có một tí trời xanh và rất là nhiều mây xám. Nhiệt độ hiện tại là 83 độ, cao nhất trong ngày hôm nay lên được đến 86 và tối nay xuống thấp vào khoảng 72 độ. Cơ hội mưa là 10%, trời sẽ trong sáng hơn vào tối hôm nay, tuy nhiên cũng sẽ có sương mù kéo tới ở tại một vài nơi. Và cuối tuần này thì ngày mai thì trời cũng tương tự giống như hôm nay, nhưng mà đến chủ nhật thì cơ hội mưa lên đến 40%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền thưa quý thính giả và thưa quý vị. Mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, tin đầu tiên liên quan đến nước Pháp. Một công tố viên của nước Pháp cho biết là ông sẽ theo đuổi cáo trạng mưu sát và khủng bố đối với 7 nghi can Hồi giáo cực đoan mà theo lời ông đặt ra mối nguy cơ lớn nhất cho nước Pháp tính từ nhiều năm qua. Hôm thứ Năm thì công tố viên François Moulin nói rằng các nghi can trong cuộc là thuộc một tổ chức khủng bố đang hoạt động và theo nguyên văn lời của ông có thể là những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất tại nước Pháp tính từ năm 1996. Và năm đó thì các phần tử Hồi giáo Algérie đã thực hiện một loạt những vụ đánh bom ở Pháp vào lúc cao điểm của cuộc nội chiến tại Algeria. Công tố viên Moulin còn nói rằng các nghi can đã lập kế hoạch để gia nhập nhóm của những kẻ tự xưng là chiến sĩ thánh chiến để chiến đấu tại Syria. 7 nghi can này nằm trong nhóm 12 người đã bị bắt giữ vào tuần trước trong các vụ bố ráp tại nhiều thành phố của nước Pháp vì bị tình nghi là có can dự cho một cuộc tấn công dùng lựu đạn đánh vào một cửa tiệm tạp hóa của người Do Thái vào hồi tháng 9 vừa qua. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy một danh sách các định chế Do Thái trong một cuộc truy quét tại căn nhà của một nghi can. Vào hôm thứ Tư, thì công tố viên Moulin nói là chiến dịch truy quét của cảnh sát trên toàn quốc đã dẫn đến vụ phát hiện ra các vật liệu chế bom trong một nhà chứa xe tại một khu ngoại ô của thủ đô Paris. Các vật liệu được tìm thấy gồm có chất potassium nitrate, lưu huỳnh, các hợp chất cũng như là khoáng chất gốc nitrogen khác, nhiều nồi áp suất và bóng đèn xa hơi. Tất cả những sản phẩm và dụng cụ hữu ích để có thể chế tạo các thiết bị nổ. Tổng thống Pháp François Hollande đã cam kết là sẽ tăng cường an ninh chung quanh các đền thờ và các tòa nhà Do Thái khác. Trong số 12 nghi can bị bắt lúc ban đầu, 5 người đã được phóng thích vào hôm thứ Năm mà không bị buộc tội. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan tới sự tình hình căng thẳng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ đang bên vực cho quyết định của nước này vì đã chặn một chiếc máy bay trên đường đến Syria của quốc gia Syria. Và Thổ Nhĩ Kỳ nói chiếc máy bay này chở thiết bị quân sự và đạn dược đến cho chính phủ Syria. Được biết, chiếc máy bay này đã chở khách từ Moscow đến Damascus, Syria vào hồi đầu tuần này, và trong đó đã vận chuyển hàng hóa trái phép từ một nhà cung cấp của Nga. Các quan chức Syria phủ nhận việc máy bay có chở bất kỳ hàng hóa quân sự nào. Còn Nga, vốn là một đồng minh hàng đầu của lãnh đạo Syria, thì đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải giải thích và nói rằng hành động của nước này đe dọa đến mạng sống và sự an toàn của hành khách trên máy bay. Được biết, chuyến bay của hãng hàng không Air Syria này đã bị máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại vào hôm thứ Tư tại thủ đô Ankara và được phép hoàn thành nốt hành trình đến Syria vào sáng ngày hôm qua mà không được mang theo hàng hóa. Sự việc này đã làm tăng thêm căng thẳng giữa hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong mấy tuần qua, hai nước đã bắn đạn pháo qua biên giới chung của nhau rất nhiều, và đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh đã cho biết những vụ ném bom và chạm súng dữ dội đang diễn ra tại các tỉnh Ili, Deizu và Aleppo. Và được biết đã có 260 người Syria thiệt mạng trong chiến sự ngày hôm qua, trong đó có 86 dân thường, 60 quân nổi dậy, 13 binh sĩ đào ngũ và 92 người thuộc lực lượng của chế độ. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin nhắn AP đánh đi cũng liên quan đến tình hình ở bên Syria, cho biết rằng một nhóm phiến quân Hồi giáo quá khích được coi như là đã có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và cũng cùng chiến đấu song song với lại lực lượng kháng chiến, đã chiếm được một căn cứ phòng vệ hỏa tiễn của chính quyền Syria vào sáng ngày hôm nay. Và những băng thông hình đã chiếu được trên mạng lưới điện toán cho thấy rằng tổ chức này được lấy tên là Jabhat al-Nusra đã hoàn toàn làm chủ tình hình căn cứ này, đưa đến sự lo sợ rằng các nhóm khủng bố, các học là các nhóm Hồi giáo quá khích có thể lợi dụng tình hình để mà chiếm đóng những cơ sở chứa những vũ khí có thể giết người hàng loạt như là vũ khí hóa học hoặc là những cơ sở hỏa tiễn của Syria mà chính phủ Syria đã đặt trên khắp toàn quốc nơi gần với biên giới Do Thái để phòng ngừa có những cuộc chiến tranh xảy ra giữa Syria và Do Thái. Và đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera cũng đã chiếu những tấm hình này. Và tổ chức này tên là Jihad al-Nusra. Đây là một tổ chức rất là ít người biết đến và có những cái tư tưởng cũng như là quan điểm quá khích giống như là tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Nhưng mà tổ chức này cũng hiện tại thì cũng đang chiến đấu song hành với lại các lực lượng kháng chiến để buộc Tổng thống Assad phải ra đi. Tuy nhiên, đây là một cái sự việc mà thế giới Tây Phương rất lấy làm lo ngại, bởi vì họ lo sợ rằng những vũ khí giết người hàng loạt hoặc là những loại hỏa tiễn này có thể rơi vào tay quân khủng bố. Và lúc đó thì hậu quả cũng không có thể nào biết được những tên khủng bố này sẽ làm cái gì. Về tình hình chiến sự ở những thành phố khác như là thành phố Aleppo, thì kháng chiến quân đã chiếm được một kho đạn vào ngày hôm nay, và họ cho biết rằng họ cũng có thể dùng những đạn dược và những vũ khí chiếm được này trong cái cuộc chiến để chống lại Tổng thống Assad al-Assad. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói là nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram và lực lượng an ninh Nigeria đang cố gắng chế ngự nhóm này đều có thể đã phạm tội ác chống lại nhân loại. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ công bố một phúc trình ngày hôm nay, nói rằng Boko Haram đã tiến hành sát hại và bức hại ở khắp nơi và có hệ thống trong những cuộc tấn công nhắm vào người của chính phủ, người Kitô giáo cũng như là người Hồi giáo ôn hòa. Phúc trình cũng cho biết là lực lượng chính phủ Nigeria cũng có nhiều hành vi ngược đãi trong khi chiến đấu lại với Boko Haram, bao gồm những vụ giết người ngoài vòng pháp luật và giam giữ kéo dài mà không đưa ra lời cáo buộc. Bà Rona Piligal, chuyên viên đặc trách về châu Phi của Human Rights Watch, nói rằng việc lực lượng chính phủ đàn áp nhóm Boko Haram đã ảnh hưởng đến người dân không dính dáng gì đến những cuộc xung đột. Bà Peligan nói thêm rằng cuộc xung đột đã khiến cho hơn 2.800 người thiệt mạng từ năm 2009, mà trong đó khoảng 1.300 cái chết là do lực lượng an ninh Nigeria đã gây ra. và nói rằng bạo lực đã leo thang trong năm nay với hơn 815 vụ giết chóc chỉ riêng trong 9 tháng đầu, tức là còn nhiều hơn 2 năm rồi cộng lại. Human Rights Watch kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế hãy xem xét hành động của tất cả các bên. Tổ chức này kêu gọi Boko Haram hãy chấm dứt các cuộc tấn công, cũng như kêu gọi lực lượng Nigeria có những biện pháp cấp thiết để có thể giải quyết các vi phạm nhân quyền đã khiến cho cuộc xung đột leo thang. Xin mời Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, và bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Âu, đó là giải Nobel Hòa bình đã được trao cho Liên hiệp châu Âu. Thưa quý vị, Na Uy đã loan báo người đoạt giải cả giải thưởng cao quý này trong một buổi lễ ngày hôm nay thứ Sáu, đó chính là Liên hiệp châu Âu. Ủy ban đã nói rằng EU và các thành viên chủ chốt của Liên minh có hơn 6 thập kỷ đóng góp cho công cuộc thăng tiến hòa bình, hòa giải, dân chủ và nhân quyền tại châu Âu. Và tuy Liên hiệp châu Âu hiện nay đang trải qua những cái khó khăn nghiêm trọng về kinh tế và tình trạng bất ổn xã hội đáng kể, nhưng ủy ban vẫn muốn tập trung vào vai trò ổn định của EU trong việc chuyển đổi châu Âu từ một lục địa của chiến tranh sang một lục địa của hòa bình. Và được biết Chủ tịch Hội đồng Âu Châu là ông Jose Manuel Barroso cho biết giải thưởng này là một vinh dự lớn lao đối với châu Âu và nói rằng nó chứng minh được sự công nhận một công trình duy nhất hoạt động cho lợi ích của các công dân của mình và cũng vì lợi ích của thế giới. Được biết, việc loan báo các giải Nobel năm nay đã bắt đầu hôm thứ Hai với giải về y học về tay hai nhà nghiên cứu tế bào gốc của người Anh và người Nhật. Riêng giải ba giải vật lý thì được trao cho người Pháp, người Mỹ hôm thứ Ba vừa rồi nhờ các công trình nghiên cứu về vật lý lượng tử. Về giải khoa học thì được thông báo vào hôm thứ Tư và thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ. Và riêng giải Nobel Văn chương năm nay thì được trao cho nhà văn của Trung Quốc. Và giải kinh tế, riêng giải về kinh tế thì sẽ được loan báo vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Được biết, các khôi nguyên giải Nobel sẽ nhận giải thưởng trong các buổi lễ chính thức tại Stockholm và Oslo vào ngày 10 tháng 12 tới đây. Xin mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Afghanistan cho biết rằng vào ngày hôm nay thì 7 quân nhân thủy quân lục chiến của lực lượng quân đội Anh đã bị bắt vì tình nghi về tội đã bắt cóc và giết người. Đây là một trường hợp bất thường mà có thể gây ra những phản ứng dữ dội từ phía bên Afghanistan cũng như là đưa đến cái sự càng ngày càng bất ổn định về tình hình chính trị tại Afghanistan cũng như là sự căng thẳng giữa khối NATO và chính quyền ở Kabul. Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ năm ngoái và theo lời của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết rằng người bị bắt cóc và bị giết này là một trong những phiến quân, không phải là một thường dân của Afghanistan. Và do đó thì câu chuyện này đã không có bị thổi bùng lên, nhưng mà đến bây giờ thì sau khi cuộc điều tra đã kết thúc thì mới đưa đến kết quả là 7 quân nhân thuộc quân lục chiến Hoa của Anh đã bị bắt về cái tội này. Và đây là một trường hợp rất là hiếm. Tuy nhiên một số các giới chức quân sự của Anh cũng cho rằng những cái sự việc xảy ra như thế này là đã là những dấu hiệu chứng tỏ rằng đã đến lúc mà quân đội Anh phải bắt đầu rút ra khỏi NATO sớm hơn cái hạn định là cuối năm 2014. Và cũng như là Thủ tướng Anh cũng đã tuyên bố rằng có lẽ ông cũng sẽ theo chân nước Pháp và rút ra khỏi trước hạn kỳ. Nước Pháp thì đã tuyên bố sẽ rút ra khỏi vào sang năm tới. Và trường hợp của những thủy quân lục chiến của Anh, trước đây thì họ trú đóng ở vùng Helmand là vùng một tỉnh ở phía nam của Afghanistan, nơi cũng là đặt bộ chỉ huy của nhóm Taliban và đã xảy ra rất là nhiều những cuộc đụng độ dữ dội tại vùng này. Và quân lực Anh đã phải rút ra để nhường chỗ lại cho lực lượng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ với hơn 30.000 quân được gửi sang. Tuy nhiên số lượng quân này đã được rút về gần hết. Và với sự việc xảy ra ngày hôm nay thì rõ ràng cho thấy rằng càng ngày càng thêm khó khăn về vấn đề bình định ở bên Afghanistan cũng như là tình trạng giao hảo giữa khối NATO và Afghan. Phía bên NATO thì muốn cho chính quyền Afghan phải nhanh chóng để mà có thể tự quản trị lấy đất nước của họ và cũng như là theo đúng cái chương trình sẽ rút quân. Nhưng mà ngược lại, phía bên Tổng thống Hamid Karzai, chính quyền Afghanistan thì họ lại muốn có vẻ trì hoãn khi nào mà lực lượng NATO còn hiện diện ở trên đất nước Afghanistan thì chính quyền Kabul lại vẫn chỉ muốn cho các lực lượng này làm các công cuộc tác chiến thay cho họ, và như vậy thì có thể sẽ gây ra những tình trạng bất ổn trở lại. Sau khi mà lực lượng NATO rút về thì nhóm Taliban sẽ chắc chắn sẽ nổi dậy, và liệu lúc đó thì lực lượng an ninh của Afghan có đủ sức để mà giữ vững các đất đai của họ hay là không? Trở lại với Trọng Kĩa.
Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Indonesia, thì hàng trăm người sống sót cũng như là thân nhân các nạn nhân đã bị chết trong vụ đánh bom năm 2002 đã tụ họp tại đảo nghỉ Mas Bali của Indonesia để kỷ niệm năm thứ 10 vụ tấn công đã gây tử vong cho 202 người. An ninh chặt chẽ với trên 2.000 cảnh sát viên và quân đội canh phòng buổi lễ sau khi cảnh sát hồi đầu tuần này báo cáo về mối đe dọa về một cuộc tấn công vào các giới chức cao cấp đến tham dự lễ tưởng niệm. Thủ tướng Australia Julia Gillard hướng dẫn phái đoàn các chức sắc tham dự lễ kỷ niệm. Bà đã đọc bài diễn văn đầy thách thức, nói rằng vụ tấn công gây tử vong cho 88 người Úc không đánh bại được quyết tâm của người Úc đại lợi. Bà Gillard nói thêm rằng, chúng tôi không quên tất cả những gì chúng tôi đã mất. Chúng tôi sẽ giữ chặt những gì còn lại, giữ vững quyết tâm trong tư cách những người tự do đi khám phá một thế giới không khuất phục sự sợ hãi, giữ vững quyết tâm đánh bại chủ nghĩa khủng bố và giữ vững nghĩa vụ chăm sóc cho nhau. Vụ tấn công vào hồi tháng 10 năm 2002 nhắm vào hai hộp đêm trên đảo Bali được thực hiện bởi những tên đánh bom tự sát trong tổ chức Jima Islamia có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Vụ này được tiếp nối bằng một đợt tấn công khủng bố trên khắp Indonesia, quốc gia có đông dân theo đạo Hồi nhất trên thế giới. Tỉnh trưởng Bali Made Mangku Pastika, một cựu cảnh sát trưởng, người cầm đầu cuộc điều tra này, cho biết là vụ tấn công đã đem lại cho giới hữu trách Indonesia sức mạnh chống khủng bố và các hành động cực đoan khác. Tất cả các thủ phạm hàng đầu trong vụ tấn công đã bị hành quyết, bị cảnh sát bắn hạ hay là đã bị tù trong cuộc đàn áp các tổ chức chủ chiến trong thập niên sau vụ tấn công. Và mặc dù chủ nghĩa khủng bố đã gia tăng ở Indonesia, nhưng phần lớn các vụ tấn công hồi gần đây ở quy mô nhỏ hơn và nhắm vào cảnh sát hay giới chức chính phủ. Hôm thứ Tư thì cảnh sát cho hay là họ đã phát giác ra các chứng cứ khả tín về một vụ tấn công khủng bố đã được hoạch định nhắm vào các chức sắc tham dự buổi lễ trong ngày hôm nay. An ninh ở trong nước đã được tăng cường tới mức cao nhất trước khi diễn ra buổi lễ tưởng niệm. Các buổi lễ tưởng niệm cũng được tổ chức khắp nơi ở tại Australia để đánh dấu vụ tấn công. Xin được mời Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, và bản tin tiếp theo sẽ liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tin từ Trung Quốc thì thành phố Tam Sa mà Bắc Kinh mới thành lập hồi tháng 7 năm nay ở Biển Đông vừa cho lập phòng khí tượng hôm 8 tháng 10 trên đảo Vĩnh Hưng thuộc quần đảo Tây Sa, tức là đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa theo cách gọi của Việt Nam. Được biết, Cục Khí tượng Trung Quốc nói rằng ngoài nhiệm vụ theo dõi và dự báo thời tiết, thì phòng khí tượng của thành phố Tam Sa còn đảm nhiệm công tác xây dựng và bảo trì hệ thống mạng quan trắc và hoạt động phát thanh sóng ngắn cảnh báo khí tượng hải dương. Và bất chấp phản đối của Việt Nam, kể từ khi thành lập tới nay, Trung Quốc vẫn liên tiếp tăng cường và không ngừng mở rộng các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, du lịch và dân cư tại thành phố Tam Sa trên Biển Đông. Trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin từ bên Ai Cập cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay thì đã có hàng ngàn người thuộc hai phe ủng hộ và chống đối chế độ mới dưới quyền cai trị của Tổng thống Morsi đã có những cuộc xô xát ngay tại công trường tự do. Cả hai bên đã ném đá cũng như là dùng gậy gộc để đánh nhau trong lúc các lực lượng an ninh không có can thiệp. Đây là hai phe, một phe cấp tiến đã cảm thấy thất vọng bởi vì suốt 100 ngày đầu tiên thì Tổng thống Morsi đã không có làm được những việc gì như là ông đã hứa khi mà nhận chức vụ Tổng thống cách đây 100 ngày. Và họ cho rằng sau cùng thì ông ta vẫn chỉ là thủ lãnh của nhóm huynh đệ Hồi giáo mà thôi, tức là ông ta sẽ làm theo những chính sách của nhóm này đã đưa ra từ trước đến giờ. Và nhóm ủng hộ của ông Morsi thì dĩ nhiên là nhóm huynh đệ Hồi giáo, và cả hai phe đã có những cuộc xô xát vào sáng ngày hôm nay. Đây là một tình trạng được coi như là rất là bất ổn về tình hình chính trị ở bên Ai Cập. Trong lúc tình trạng an ninh vẫn chưa ổn định tại những vùng xa xôi và quân đội cũng như là lực lượng cảnh sát đã không có mặt chẳng hạn như là vùng đồi Golan sát vách với lại biên giới của Do Thái, đã xảy ra nhiều cuộc đánh đồn cướp phá của những nhóm Hồi giáo mà vẫn còn sót lại sau cái vụ giao tranh suốt gần một năm trời để lật đổ chính phủ của Tổng thống Mubarak. Và cho đến nay thì Tổng thống Morsi vẫn chưa đưa ra được một chính sách hoặc là những chương trình nào khả dĩ có thể làm hài lòng nhóm cấp tiến. Và nhóm cấp tiến thì cho rằng những sự hy sinh mà họ đã bỏ ra suốt trong thời gian lật đổ ông Mubarak là coi như là vô ích, và bây giờ thì nhóm huynh đệ Hồi giáo hoàn toàn làm chủ về tình hình chính trị ở bên Ai Cập. Trong khi đó, Tổng thống Morsi lại cũng còn mất điểm ở phía bên Hoa Kỳ khi mà mặc dù đối với số tiền viện trợ của Hoa Kỳ cho Ai Cập là lên đến 2 tỷ Mỹ Kim trong vòng một năm, nhưng mà ông ta đã quay qua chỉ trích Hoa Kỳ một cách dữ dội trong mấy ngày gần đây, nhất là khi xảy ra những cái vụ biểu tình để đánh phá vào các tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông. Và thưa quý vị, đến đây thì phần thời sự buổi trưa xin được tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả phần thông tin thương mại, và phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa sẽ được trở lại. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa, được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington, với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim, bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, Michael Dow CPA 817-501-8345. Thông báo Artistic Diabolisso, Nails White House xin mời anh chị em trong ngành nail đến tham dự Artistic Diabolisso tại Nails White House trong ngày Chủ nhật 14 tháng 10, 2012 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhân viên của hãng Harmony sẽ chỉ dẫn tường tận cách làm Artistic Diabolis đang thịnh hành trên thị trường, đẹp, nhanh, chắc như Cellac OVI Gel Color. Chúng tôi đã có màu mùa thu và màu Vogue ưa chuộng của Michelle Obama. Đặc biệt, nhiều mặt hàng on sale trong ngày show Chủ nhật 14 tháng 10, 2012. Nails White House trong khu chợ Hồng Kông Garland xin kính mời.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BH Care tim não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Xuân qua, hè tới, thu tàn đông lạnh. Đời người trôi nhanh như thể án mây qua, xuân trong trời đất đi rồi trở lại. Còn xuân của đời người thì bất khả tái lai.
Để giữ cho tuổi xuân bền lâu, kỹ thuật tân tiến từ Đức Quốc đã cho ra đời sản phẩm stem gel được hình thành từ tế bào gốc của kiều non. Mỗi ngày một viên tiêu trừ bệnh tật, nhức đầu kinh niên, mất ngủ, viêm khớp, phụ nữ mãn kinh, tái tạo chất nhờn.
Gia tăng khả năng sinh lý và tinh trùng cho quý ông cùng những chứng bệnh không tên. Mỗi ngày một viên, trị vết nám, chống lại sự khô cằn, già nua, làm cho làn da mịn màng, hồng hào, tươi mát.
Hiệu quả quan trọng nhất khi dùng stem gel là sự phục hồi hệ miễn nhiễm và chức năng đề kháng bệnh tật của cơ thể. Stem gel tái tạo tế bào bị tổn thương, kém hoạt động, lão hóa, tuyệt đối không gây phản ứng phụ.
Với chỉ một viên stem gel, mỗi buổi sáng giúp cơ thể bạn ngược dòng thời gian, tìm lại tuổi xuân. Mọi chi tiết về sản phẩm stem gel tái tạo tế bào xin liên lạc
714-617-4074.
714-617-4074.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nếu quý vị cần tìm một bác sĩ gia đình, xin giới thiệu bác sĩ Phan Hồng Đức, chuyên khoa nội thương, từng làm việc tại bệnh viện Herman Memorial Southwest Houston, chuyên trị các bệnh như cao huyết áp, cao mỡ, rét bao tử, ăn không tiêu, tiểu đường, dị ứng, ngứa, đau khớp xương, rỗng xương, ngừa ung thư tử cung, viêm đường tiểu, trị sinh lý yếu và nhiếp hậu tuyến. Nếu bệnh nhân cần vào bệnh viện, bác sĩ sẽ giới thiệu để được theo dõi và điều trị. Bác sĩ Phan Hồng Đức khai trương phòng mạch Sunrise Comprehensive Healthcare với máy móc tối tân, nhận bảo hiểm Medicare, Medicaid và thẻ tín dụng. Đặc biệt khám bệnh 35 Mỹ Kim tiền mặt nếu không có bảo hiểm. Phòng mạch tọa lạc tại 10603 đường Bel Air trong khu Kim Sơn, mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy từ 9:00 sáng đến 3:00 trưa. Xin gọi lấy hẹn.
Thông báo cần người, công ty S&D Manufacturing tại Dallas cần tuyển dụng nhân viên may mẫu phải có kinh nghiệm và một số thợ may, chúng tôi sẽ huấn luyện. Đồng thời, công ty của chúng tôi cũng đang nhận đơn cho chi nhánh thứ hai tại Arlington. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Vân hoặc cô Mai từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ làm việc. 214-340-1592, 214-340-1592.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Thông báo của Đài Việt Face TV. Đài truyền hình Việt Face TV xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Việt Nam tại Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Việt Face TV Dallas chính thức phát hình trên băng tần 55.5 với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc và đa dạng. Việt Face TV Dallas hoàn toàn miễn phí và phát hình 24 giờ mỗi ngày mà quý vị không cần cable hay satellite TV. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc điện thoại số 214-300-2000, 214-300-2000. Việt Face TV Dallas xin trân trọng kính chào.
Thông báo Aesthetic Diabolisso, Nail Square House xin mời anh chị em trong ngành nail đến tham dự Aesthetic Diabolisso tại Nail Square House trong ngày Chủ nhật 14 tháng 10, 2012 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhân viên của hãng Harmony sẽ chỉ dẫn tường tận cách làm Aesthetic Diabolis đang thịnh hành trên thị trường, đẹp, nhanh, chắc như Select OVI Gel Color. Chúng tôi đã có màu mùa thu và màu Vogue ưa chuộng của Michelle Obama. Đặc biệt, nhiều mặt hàng on sale trong ngày show Chủ nhật 14 tháng 10, 2012. Nails Square House trong khu chợ Hồng Kông Garland xin kính mời.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570. Tin vui
cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo,
bảo đảm,
chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng khởi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631.
972-530-0631.
Trong Sài Gòn Mall,
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Công ty TNN America Earth do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới: ớt dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, ớt giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, ớt giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết: 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Anh ơi, anh đi mua thuốc xám cho em đi. Trời ơi, em nhức cái chân muốn chết đây nè.
Anh đã bảo em là phải cẩn thận, đi bộ cho lắm vào. Anh biết là em thích ốm, nhưng mà đi bộ vừa thôi. Bây giờ còn than thở nổi gì.
Anh ơi, em đã bị đau nhức cả chục năm nay. Anh quên rồi sao? Tại em không muốn than với anh đấy chứ bộ. Nhiều đêm em nằm ngủ có thẳng cái lưng ra được đâu. Có khi còn bị y như là có cái kim chích vào lưng của mình á. Anh không hiểu cho em lại còn nói nữa.
Hôm qua anh Tuyết nó ghé thăm vợ chồng mình. Lúc ấy em lại đi bác sĩ, nó đưa cho anh lọ thuốc gì đây này. À, đây rồi, Biocal. Nó bảo là mẹ uống thử xem. Tại vì chính nó đã uống mấy tháng nay rồi, hay lắm. Từ hồi nó bị tai nạn xe cộ đến nay, nó dùng đủ thứ thuốc, chỉ có Biocal này là hiệu nghiệm nhất đấy.
Vậy mà từ hôm qua đến giờ chẳng cho em biết gì cả. Bộ anh muốn em bệnh để kiếm bà khác hả?
Trời ơi, vợ yêu của anh ai mà dám.
Muốn bớt đau nhức, xin quý vị hãy gọi ngay cho công ty Biocal 1-888-500-9800.
Sao kỳ vậy nè, tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả, ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ, ai biết gì anh nè.
Gì cũng không biết hết trời á. À nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
À, Tara Energy, cái này thì anh biết à nghe. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1-866-GET-TERRA, tức là 1-866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần 2 thời sự buổi trưa do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ. Cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống đã diễn ra ngày hôm qua, thứ Năm, 11 tháng 10, tại Center College, thành phố Danville, Kentucky, bắt đầu từ 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là 8 giờ tối của Texas và 6 giờ chiều giờ California. Bà Martha Raddatz của đài ABC News là người giữ vai trò điều hợp. Cả hai đối thủ trong cuộc tranh luận đều là những chính trị gia giàu kinh nghiệm. Paul Ryan, 42 tuổi, là dân biểu 7 nhiệm kỳ, 14 năm, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, có sứ mạng là phải bảo vệ Mitt Romney và tiếp tục duy trì được động năng đã tạo ra. Phó Tổng thống Joe Biden, 69 tuổi, thượng nghị sĩ 7 nhiệm kỳ từ 1973, bằng mọi khả năng cần phải giúp Tổng thống tái tạo lại vị thế vững mạnh trong cuộc tranh cử. Cuộc tranh luận do đó đã diễn ra với nhiều luận điệu tấn công của cả hai phía. 90 phút tranh luận theo chương trình được chia thành 9 đoạn, mỗi đoạn là 10 phút, với nội dung bao gồm tất cả mọi đề tài quốc nội và đối ngoại. Paul Ryan có thể nắm vững về các vấn đề ngân sách và kinh tế, nhưng chưa có kinh nghiệm gì về đối ngoại. Mặc dầu Ryan đã chuẩn bị tập dượt kỹ lưỡng trong nhiều ngày liền, nhưng Joe Biden rõ ràng có vẻ tự tin và sẵn sàng hơn. Sự căng thẳng của Ryan biểu lộ qua nhiều lần cầm lấy ly nước uống, trong khi ông Biden tỏ ra thanh thản hơn. Hai đối thủ đã tranh cãi về quan điểm kinh tế, ngân sách, thuế, chương trình Medicare, chiến tranh Afghanistan và đường lối đối phó với Iran. Tuy nhiên, Biden tránh vướng vào sai lầm của Obama là phải giải thích bào chữa nhiều mà chỉ lập luận với lời lẽ phản công hiệu quả hơn. Như là dự đoán, Biden không bỏ qua một điểm gì mà ban tranh cử của Obama đã dùng để tấn công Romney có kết quả, nhưng trong cái cuộc tranh luận trước đây, Tổng thống đã bỏ qua không nêu lên. Biden đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại về Ryan là chẳng có điều gì ông ta nói ra là chính xác nhằm loại bỏ giá trị những phê bình của Cộng hòa và Ryan đối với chính quyền Obama. Có một lúc, ông Paul Ryan nhắc đến cái chết của đại sứ Stevens trong vụ khủng bố tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi, Libya, để chỉ trích chính quyền Obama là đã không cung ứng đủ an ninh cho nhân viên tại hải ngoại. Phản ứng lại thì ông Joe Biden chỉ trích Ryan là non yếu và luận điệu xuyên tạc phóng đại. Ông Biden nói rằng ngân sách an ninh mà chính quyền Obama đã đề nghị cho ngoại giao đoàn đã bị phụ chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, tức là dân biểu Paul Ryan, cắt giảm $300 triệu. Ryan cũng không vừa và có lúc ông đã nói rằng tôi hiểu rằng ông đang chịu nhiều cưỡng chế để phải giành lại vị thế đã mất. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, và bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề an ninh của quốc gia. Đó là chính phủ Hoa Kỳ đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm trấn áp Mara Salvatrucha, là một băng đảng bạo động gốc El Salvador mà trong thời gian qua đã tăng cường sự hiện diện tại Hoa Kỳ. Bộ Tài chính hôm thứ Năm đã loan báo rằng bộ đã liệt nhóm Mara Salvatrucha vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và cho phép chính phủ phong tỏa bất cứ tài sản nào do băng đảng này sở hữu tại Hoa Kỳ, đồng thời nghiêm cấm các công dân Mỹ làm ăn với tổ chức này. Được biết đến dưới tên gọi là MS-13 và có khoảng 30.000 thành viên, trong đó có 8.000 người sống tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái băng đảng mà ngoài El Salvador thì tổ chức này còn hiện diện đáng kể tại Guatemala, Honduras và Mexico. Và trong một cái tuyên bố của mình, Thứ trưởng Bộ Tài chính David Cohen đã nói rằng MS-13 có dính líu đến nhiều vụ giết người, tống tiền, buôn lậu ma túy và buôn người tại Hoa Kỳ, và rằng các cuộc tấn công bạo động của băng đảng này nhắm vào các thành viên của các băng đảng thù nghịch thường gây thương vong cho những thường dân vô tội ngoài cuộc. Tiến sĩ Cynthia O'Donnell, của giáo sư luật hình luật của trường đại học Marymount, đã nói một trong những lý do mà băng đảng này muốn trở thành bạo động và có liên quan đến mục tiêu là bởi vì họ muốn được nổi tiếng về cái sự bạo động của mình. Và họ cũng muốn được biết đến là như là một cái băng đảng lớn nhất, xấu xa nhất và ác độc nhất. Và chính vì vậy họ đã thực hiện những cái hành vi bạo động để hậu thuẫn cho cái đặc tính đó của mình. Và được biết là băng đảng MS-13 giờ đây đã hoạt động tại hơn 40 tiểu bang và lãnh thổ thủ đô của Hoa Kỳ. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin do AP đánh đi từ Washington cho biết rằng Bạch Cung ngày hôm nay đã lên tiếng bênh vực lại lời tuyên bố của Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận tối hôm qua với ông ứng cử viên Đảng Cộng hòa là ông Paul Ryan. Thì trong cuộc tranh luận này, Phó Tổng thống Joe Biden đã nói rằng Bạch Cung không có được báo cáo về những cái sự việc yêu cầu tăng cường an ninh tại Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Libya, nơi mà chính một vị đại sứ của Hoa Kỳ đã bị giết chết tại đây cùng với ba nhân viên ngoại giao khác bởi những tay khủng bố. Và theo lời của phát ngôn viên Tổng Bạch Cung đồng Jim Carney đã cho biết rằng không phải là Tổng thống Barack Obama hoặc là Phó Tổng thống Joe Biden không được biết những điều này, mà cái việc đó là việc của Bộ Ngoại giao. Và theo một nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao đã ra điều trần trước Quốc hội vào ngày thứ Tư, cho biết rằng bà ta đã không có chấp nhận những sự yêu cầu tăng cường thêm an ninh, tức là đem thêm những lực lượng an ninh của Hoa Kỳ sang bên tòa lãnh sự ở bên Libya tại thành phố Benghazi, bởi vì họ đã dự định trao những cái việc giữ gìn an ninh này cho lực lượng an ninh của những người Libya. Và thêm nữa, thì một giới chức cao cấp khác ngược lại thì cũng đã điều trần trước Quốc hội cho biết rằng ông ta cũng đã tranh cãi về việc này cho nhiều tuần trước khi sự việc này xảy ra là cần phải gia tăng thêm an ninh. Nhưng mà phía bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tức là dưới quyền của bà Hillary Clinton, thì từ chối cái việc này. Không có nghĩa là bên hành pháp không hề biết, nhưng mà ông Jim Carrey, phát ngôn viên của Bạch Cung, thì cho biết rằng đây là sự việc của Bộ Ngoại giao. Mà rõ ràng là Phó Tổng thống Joe Biden đã nói sai, và cũng như là lời nói lại ngày hôm nay của phía bên Bạch Cung cũng như là chỉ để đỡ tội cho ông Joe Biden và ông Barack Obama mà thôi. Anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, một cái tin liên quan đến vấn đề thể thao, đó là tay đua Lance Armstrong đã bị cáo buộc là dùng doping một cách tinh vi chưa từng thấy. Ngày 10 tháng 10 năm 2012 vừa qua, cơ quan phòng chống doping của Hoa Kỳ có tên gọi là USADA đã cho công bố một báo cáo dày 1.000 trang, trong đó đưa ra những bằng chứng cáo buộc nặng nề Lance Armstrong, tay đua xe đạp nổi tiếng của Hoa Kỳ, đang trong vòng xoáy của nghi án là có sử dụng thuốc kích lực. USADA tố cáo tay đua 7 lần vô địch vòng đua nước Pháp, tức là Tour de France này, đã lên một chương trình dùng thuốc kích lực tinh vi chưa từng có trong lịch sử thể thao. Trong bản báo cáo dày khoảng 1.000 trang, USADA cũng đưa ra những bằng chứng khẳng định là Lance Armstrong đã tàn trữ, sử dụng và phân phát các sản phẩm kích lực một cách có hệ thống. Tài liệu do ông Travis Tygart, giám đốc USADA chủ biên, sẽ được đăng tải toàn bộ trên trang web của cơ quan phòng chống doping của Hoa Kỳ và đồng thời còn được gửi đến Liên đoàn xe đạp quốc tế, gọi tắt là UCI, và cơ quan phòng chống doping thế giới, gọi tắt là AMA. Ông Travis Tygart khẳng định đã thu thập bằng chứng từ 26 người nhân chứng khác nhau, trong đó có 15 lực sĩ đua xe đạp, có biết là việc sử dụng doping của nhà cựu vô địch Lance Armstrong này. Một số cựu đồng đội của Lance Armstrong đã kể lại chi tiết tay đua này đã sử dụng hoạt chất kích lực có tên là EPO ra sao, anh đã tự truyền dịch như thế nào để có thể qua mặt được các kiểm tra chống doping. Thậm chí có hai đồng đội của Lance Armstrong khẳng định là nhà vô địch vì hạ bệ này, còn cho biết là anh ta bị kết quả kiểm tra dương tính với doping trong cuộc đua vòng quanh Thụy Sĩ năm 2001, và anh đã mua được Liên đoàn xe đạp quốc tế để hủy các mẫu xét nghiệm. Tóm lại, bản phúc trình của USADA đã dựng lên một chân dung Armstrong không chỉ là một lực sĩ thể thao gian lận, mà còn là người chủ động, tha hóa và đã lôi kéo người khác vào các hoạt động sử dụng doping. Luật sư của Lance Armstrong đã tố cáo tài liệu này dựa trên những sự bồi bạc hàng loạt và các nhân chứng đã bị cưỡng ép và những câu chuyện được kể ra dưới sự đe dọa. Sắp tới đây thì Liên đoàn xe đạp quốc tế sẽ phải lên tiếng về 7 chiếc vô địch Tour de France của Lance Armstrong. Xin được mời
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, một cái thỉnh nguyện thư đang được phát động tại Mỹ kêu gọi cơ quan quản lý lương thực và dược phẩm Hoa Kỳ, gọi tắt là FDA, phải ngăn chặn các mặt hàng thủy hải sản nhập khẩu không an toàn từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Thỉnh nguyện thư trên trang forcechange.com cho biết dân Mỹ tiêu thụ gần 7 tỷ tỷ ký hải sản mỗi năm, và trong số này, chỉ hơn phân nửa là được nuôi trồng đánh bắt tại Mỹ, số còn lại chủ yếu là hàng nhập khẩu, và Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xuất khẩu hải sản nhiều nhất sang Hoa Kỳ. Được biết, mỗi năm Việt Nam xuất trên 45 triệu kg tôm sang thị trường Mỹ, tức là chiếm 8% tổng số tôm mà dân Mỹ tiêu thụ hàng năm. Tuy nhiên, theo thỉnh nguyện thư, thì chính quyền Hoa Kỳ đã để cho các sản phẩm được lưu trữ và chế biến trong các điều kiện không an toàn, gây rủi ro cao cho sức khỏe người tiêu dùng nhập vào nước Mỹ. Thỉnh nguyện thư cũng nói rằng, đa số các cái hải sản xuất khẩu của Việt Nam xuất phát từ bờ biển phía Nam, và các cơ sở chế biến của Việt Nam không đảm bảo được cái điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và rất là dơ bẩn. Tôm được giữ trong đá lạnh được đông từ máy nước, không có cái nguồn nước không có đủ tiêu chuẩn vệ sinh, và các cái vi khuẩn độc hại xâm nhập vào tôm qua các loại nước đá ướp này có thể gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Và thỉnh nguyện thư kêu gọi mọi người ký tên để yêu cầu FDA cấm nhập khẩu các mặt hàng hải sản nguy hiểm từ Việt Nam và tăng cường các biện pháp kiểm soát để bảo vệ sức khỏe của giới tiêu thụ trên thị trường Hoa Kỳ. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, lúc bản tin trước thì chúng tôi đã nói về những sự sai lầm của Phó Tổng thống Joe Biden, và để cho công bằng thì bản tin này nói về những sự sai lầm của chính ông ứng cử viên là Phó Tổng thống ông Florian của Đảng Cộng Hòa. Trong buổi tối hôm qua thì ông cũng đã lên tiếng chỉ trích những chương trình như là Medicare hoặc là Food Stamp hoặc là những chương trình tài trợ của chính phủ, cho rằng Đảng Dân Chủ chỉ biết lấy tiền ra để mà mua phiếu của cử tri mà thôi. Nhưng mà thực sự ra trong thời gian suốt 12 năm với chức vụ dân biểu của tiểu bang Wisconsin thì ông đã rất nhiều lần đưa những lá đơn tới chính phủ liên bang để xin những cái trợ cấp chính y hệt như là những cái lời ông vừa chỉ trích, tức là xin trợ cấp food stamp, xin trợ cấp những chương trình cho các tiểu thương cũng như là những người nghèo, trợ cấp để mà có thể đưa ra những chương trình tìm năng lượng sạch. Đó là những chương trình mà ông Ryan đã xin phía bên chính phủ liên bang, và ông đã nhận được hàng triệu Mỹ Kim cho những chương trình này, mà chính bây giờ ông ta lại quay ra chỉ trích. Thì đó là một cái lời tuyên bố không có đúng chính xác. Và chính tối hôm qua thì Phó Tổng thống Joe Biden cũng đã phản đối ngay chuyện này, đã cho tất cả những người hiện diện ở trong cái phòng tranh luận biết rằng ông này bây giờ thì ông lại đi phản đối lại chính những cái chương trình mà ông đã xin chính phủ liên bang trước đây. Thì rõ ràng là hai bên không có bên nào đúng cả. Thành ra không biết lần này đến kỳ bầu cử này thì chúng ta phải làm thế nào đây, hay là phải làm giống như người Mỹ thưa anh Trọng Nghĩa cũng như là Việt Hà, vì bầu for the lesser evil, mình bỏ lên cái cân hai ông nào nói láo ít hơn thì mình bầu cho ông đó, phải không ạ? Chứ còn ông nào cũng nói láo hết. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần tin tức thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị và quý anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây Việt Hà xin được mời quý thính giả đến với chương trình bình luận chiều thứ sáu như thường lệ, và sau đó sau một vài thông tin thương mại là chương trình nhịp cầu thân yêu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên đàn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, mùa Halloween lại về, những hình ảnh ma quỷ lại được dịp bày bán khắp nơi. Nhiều nhà thì trang hoàng trước sân của mình bằng những hình ảnh ghê rợn như một bãi tha ma, hay như cảnh dưới 9 tầng địa ngục. Hình ảnh chính là những cái pumpkin đã được đục khoét thành gương mặt của một anh chàng mà theo huyền thoại là lừa đảo khét tiếng, lừa cả với thần chết, đó là Jack. Anh này gian xảo quá, nên sau khi chết đi thì thiên đàng dĩ nhiên không chấp nhận, mà địa ngục cũng không muốn chứa chấp, nên anh chàng là phải xách cái lồng đèn làm bằng quả bí đỏ đi lang thang khắp chốn tìm chỗ dung thân. Cái lồng đèn bí đỏ có tên là Jack O'Lantern. Trùng hợp thay, trong mùa lễ ma quỷ tại Mỹ người Việt lại một phen khiếp vía nữa khi thấy bộ mặt ma quái của ông Hồ Chí Minh lại xuất hiện trên những bản tin từ Việt Nam, và càng kinh hoàng hơn khi nghe nhà nước Cộng sản tỉnh Phú Thọ đang dự tính đem hình tượng của Hồ Chí Minh vào thờ trong khu di tích Đền Hùng, coi như Hồ Chí Minh sẽ được cùng thờ chung với tổ tiên của dân tộc Việt. Dự tính sẽ chi cho công trình này khoảng 60 tỷ đồng với diện tích khoảng gần 8 mét vuông trên đồi Phân Trà. Để trấn an lòng dân, Bí thư tỉnh ủy còn bảo đảm là kiến trúc này sẽ rất phù hợp và hài hòa với kiến trúc toàn thể của Đền Hùng. Tin này làm cho cả người dân trong nước lẫn hải ngoại ngao ngán. Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ thuyết tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, họ đã theo đúng chủ nghĩa đó. Vô gia đình nên con cái đấu tố cha mẹ, vô tổ quốc nên xem tổ quốc chỉ là hạng thứ yếu, chẳng thà mất tổ quốc hơn mất đảng, và vô tôn giáo nên đàn áp tất cả tôn giáo và chỉ thờ Hồ Chí Minh. Chuyện thờ lại Hồ Chí Minh đã được nhà nước vừa khuyến khích vừa bắt buộc dọa nạt, tuy nhiên sợ dân chúng không hưởng ứng tích cực, không nhang khói Hồ Chí Minh trong nhà, nên họ lại phát động chiến dịch thờ Hồ Chí Minh như thần hoàng tại các ngôi đình thờ lớn. Tại miền Tây Nam, nhiều nhà còn được nhà nước đem tặng hình ông Hồ thay thế cho hình ảnh của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Nhiều chùa, tượng Hồ Chí Minh đứng trước tượng Phật. Cách đây không lâu, nhà nước của làng Phú xã Tây Hồ, Hà Nội đã đưa tượng Hồ Chí Minh vào đình làng để thờ chung với vị thần hoàng đã được thờ cúng 300 năm. Trong buổi lễ khánh thành tượng Hồ Chí Minh mà giá trị là 2 tỷ đồng, thì các quan lớn, bé, đại diện các ban, các ngành, các chi bộ đảng, chính quyền được huy động đến, xin khấn vái với ông Hồ cho đời đời được hưởng lộc. Tại buổi lễ Nhật Linh Thần Hoàng Hồ Chí Minh, người dân dưới sự chỉ thị của nhà nước dứt trâu dùng máu súc vật để tế lễ rất mang rợ. Sự mang rợ này quả thật là điển hình của Đảng Cộng sản Việt Nam với chính sách xảo trá mị dân như bộ mặt thật của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã xảo trá từ viết bài khen ngợi mình với bút hiệu Trần Dân Tiên, phong cho mình chức cha già dân tộc và tự động xưng là bác khi ông ta mới có 55 tuổi. Láo liếu hơn nữa, ông Hồ dám ví mình ngang hàng với vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo với bài thơ sức sược khi ông ta thăm viếng đền thờ Đức Trần Hưng Đạo vào khoảng trước năm 1950 như thế này. Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng, tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung, bác đuổi quân nguyên thanh kiếm bạc, tôi xua giặc Pháp ngọn cờ hồng, bác đưa một nước qua nô lệ, tôi dẫn năm châu đến đại đồng, bác có linh thiêng cười một tiếng, mừng tôi cách mạng đã thành công. Trong lịch sử từ cổ chí kim của Việt Nam, không có một hậu sinh nào dám gọi những vị anh hùng dân tộc là bác và tự cho mình là ngang hàng. Quả thật Hồ Chí Minh là một tên trên không chặn, dưới không rễ. Nay thì đàn em đã đưa ông ta lên ngang hàng với tổ tiên Hùng Vương, thì đó quả là dấu hiệu ngày tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã điểm. Nhân vật huyền thoại Jack của Halloween chỉ có tội gian dối lừa gạt, nhưng không mang tội bất trung, bất hiếu, phản quốc, nên chỉ bị trừng phạt đi lang thang trên dương thế. Nhưng với Hồ Chí Minh là một tội đồ của dân tộc, bán nước hại dân, thì chắc chắn ngay dưới hỏa ngục cũng không có hình phạt nào đủ nặng để xử tội ông ta và đồng bọn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.